Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Underground Empire của Henry Farrell và Abraham Newman là một cuốn sách nghiên cứu chính trị quốc tế và kinh tế toàn cầu, giải thích cách Hoa Kỳ biến những mạng lưới hạ tầng vô hình của nền kinh tế thế giới thành công cụ quyền lực. Thay vì tập trung vào chiến tranh truyền thống, sách đi vào các tuyến cáp quang, hệ thống thanh toán, dữ liệu số và những mắt xích kỹ thuật mà thương mại hiện đại phụ thuộc vào mỗi ngày. Từ đó, tác giả phát triển khái niệm interdependence bị vũ khí hóa, tức là sự phụ thuộc lẫn nhau trong toàn cầu hóa có thể bị khai thác để gây sức ép, trừng phạt hoặc giành lợi thế chiến lược. Cuốn sách vừa mang tính phân tích học thuật, vừa có giọng kể dễ tiếp cận nhờ các câu chuyện có thật và báo cáo nguyên gốc. Mục đích của sách là giúp người đọc hiểu một dạng đế chế mới, vận hành âm thầm nhưng có ảnh hưởng rất lớn đến chính trị tài chính và trật tự quốc tế hiện nay. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khái niệm trung tâm interdependence bị vũ khí hóa giải thích quyền lực của Mỹ. Điểm đóng góp nổi bật nhất của cuốn sách là khái niệm interdependence bị vũ khí hóa. Farrell và Newman cho rằng trong nền kinh tế toàn cầu, quyền lực không chỉ nằm ở quân đội hay lãnh thổ, mà còn nằm ở vị trí trung tâm trong các mạng lưới kết nối. Khi một quốc gia kiểm soát những nút quan trọng của lưu truyền thông tin, thanh toán và dữ liệu, họ có thể dùng chính sự phụ thuộc của người khác để tạo sức ép. Cách nhìn này giúp giải thích vì sao các biện pháp trừng phạt, kiểm soát công nghệ, giám sát tài chính và cắt quyền truy cập mạng lưới lại trở thành công cụ ngoại giao mạnh như vậy. Sách không xem toàn cầu hóa là hòa bình tự động, mà cho thấy các kết nối càng sâu thì khả năng cưỡng ép càng lớn nếu một bên nắm hạ tầng cốt lõi. Đây là khung phân tích xuyên suốt toàn bộ cuốn sách và cũng là lý do nó được nhắc đến nhiều trong nghiên cứu quan hệ quốc tế. Thứ hai, cáp quang. Hệ thống thanh toán và hạ tầng số đã trở thành chiến trường địa chính trị. Cuốn sách đặc biệt ở chỗ, nó chuyển sự chú ý từ các biểu tượng quyền lực quen thuộc sang những hạ tầng rất ít người để ý. Cáp quang dưới biển, máy chủ, chuẩn thanh toán quốc tế và các hệ thống trung gian kỹ thuật là nền móng để nền kinh tế hiện đại vận hành. Farrell và Newman lập luận rằng chính vì các hệ thống này mang tính kỹ thuật và xuyên biên giới, chúng dễ bị biến thành công cụ kiểm soát nhưng lại khó được công chúng nhận ra. Khi một quốc gia có ảnh hưởng lớn trong các mắt xích đó, họ có thể theo dõi, ngăn chặn hoặc làm chậm dòng lưu chuyển kinh tế của đối thủ. Điều này làm thay đổi cách hiểu về an ninh quốc gia, vì quyền lực giờ không chỉ nằm ở tàu chiến hay căn cứ quân sự, mà còn ở những tầng hạ tầng âm thầm phía dưới. Sách cho thấy chiến tranh hiện đại có thể diễn ra trong không gian số và tài chính, nơi sự gián đoạn nhỏ cũng đủ gây hậu quả lớn. Thứ ba, cuốn sách cho thấy Mỹ gây ảnh hưởng không chỉ với đối thủ mà cả với đồng minh. Một điểm quan trọng của Underground Empire là tác giả không mô tả quyền lực Mỹ theo kiểu đối đầu đơn giản giữa Mỹ và kẻ thù. Thay vào đó, sách nhấn mạnh rằng mạng lưới quyền lực của Washington cũng tác động lên đồng minh, doanh nghiệp đa quốc gia và các thể chế quốc tế. Vì Mỹ nằm ở vị trí trung tâm của nhiều hệ thống tài chính và công nghệ, nước này có khả năng thưởng cho bên hợp tác và trừng phạt bên chống đối, đôi khi theo cách tinh vi hơn lệnh cấm vận truyền thống. Điều đó khiến quyền lực Mỹ vừa hiệu quả, vừa khó nhìn thấy, vì nó thường hoạt động thông qua luật lệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm tra tuân thủ và quyền tiếp cận hạ tầng. Từ góc nhìn này, sách đưa ra một lập luận phức tạp hơn nhiều so với các mô tả thông thường về bá quyền. Nó cho thấy trật tự quốc tế hiện đại không vận hành chỉ bằng đồng thuận, mà còn bằng năng lực kiểm soát các điểm nghẽn mà mọi bên đều phải đi qua. Thứ tư, sức mạnh vô hình cũng đi kèm rủi ro lạm dụng và phản tác dụng. Dù thừa nhận hiệu quả của các công cụ cưỡng ép kinh tế, cuốn sách không xem đó là thành tựu hoàn toàn tích cực. Farrell và Newman cảnh báo rằng, khi một cường quốc sử dụng quá thường xuyên các mạng lưới kinh tế làm vũ khí, họ có thể kích thích các đối thủ tìm cách né tránh, phân mảnh hệ thống hoặc xây dựng hạ tầng thay thế. Nói cách khác, quyền lực dựa trên mạng lưới chỉ bền khi nó không bị lạm dụng đến mức làm suy yếu chính nền tảng tạo ra quyền lực ấy. Đây là một luận điểm quan trọng vì nó đặt giới hạn cho niềm tin rằng kiểm soát hạ tầng là giải pháp dễ dàng. Sách cho thấy mỗi lần cưỡng ép thành công có thể tạo ra động lực dài hạn cho việc tách rời, giảm phụ thuộc và thiết kế lại chuỗi cung ứng, thanh toán và công nghệ. Vì vậy, Underground Empire không chỉ mô tả sức mạnh của Mỹ mà còn phân tích logic leo thang của một cuộc chạy đua mới, nơi lạm dụng công cụ kinh tế có thể làm mất ổn định hệ thống toàn cầu. Cuối cùng, sách kết hợp nghiên cứu học thuật với kể chuyện báo chí để làm rõ cơ chế quyền lực. Một lý do khiến cuốn sách nổi bật là cách trình bày. Tác giả vốn là những học giả chuyên về quan hệ quốc tế và lý thuyết mạng lưới nhưng họ không viết theo kiểu khô cứng học thuật. Thay vào đó, sách dùng các câu chuyện có thật, quan sát thực địa và báo cáo nguyên gốc để dẫn người đọc vào một bức tranh lớn hơn về quyền lực kinh tế. Cách viết này giúp những khái niệm trừu tượng như interdependence bị vũ khí hóa, trở nên dễ hiểu mà không bị đơn giản hóa quá mức. Người đọc không chỉ thấy kết luận mà còn thấy cách các cơ chế vận hành qua nhiều tầng trung gian khác nhau. Điều đó làm cho sách phù hợp với cả nhà nghiên cứu, người làm chính sách và độc giả quan tâm đến địa chính trị hiện đại. So với nhiều sách cùng chủ đề, Underground Empire nổi bật vì vừa có nền tảng lý thuyết mạnh, vừa có khả năng kể chuyện, giúp các cấu trúc quyền lực vô hình trở nên cụ thể và thuyết phục hơn. Kết luận, Underground Empire phù hợp nhất với những ai muốn hiểu cách quyền lực quốc gia vận hành trong thế kỷ 21, đặc biệt là độc giả quan tâm đến quan hệ quốc tế, kinh tế chính trị, công nghệ, tài chính và chính sách đối ngoại. Nếu bạn muốn biết vì sao các hệ thống thanh toán, cáp quang, dữ liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật lại quan trọng không kém quân sự truyền thống, cuốn sách này sẽ cung cấp một khung nhìn rất hữu ích. Giá trị lớn nhất của nó là làm rõ cơ chế đằng sau những biện pháp cưỡng ép thường chỉ được nhắc đến bề mặt, từ đó giúp người đọc hiểu sâu hơn về trừng phạt, giám sát và sự phụ thuộc trong toàn cầu hóa. So với nhiều sách về bá quyền Mỹ, cuốn này nổi bật vì không chỉ nói về sức mạnh của Washington, mà còn giải thích sức mạnh đó được tạo ra và duy trì như thế nào trong những hạ tầng ít ai nhìn thấy. Nó cũng cân bằng giữa phân tích và cảnh báo, nên vừa có giá trị học thuật, vừa có ý nghĩa thực tiễn cho người đọc muốn nhìn rõ hơn cấu trúc mong manh của trật tự kinh tế toàn cầu hiện nay. Nếu bạn muốn ủng hộ Henry Farrell, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!